Thứ sáu tuần 12 mùa thường niên.
Sách Các Vua quyển thứ 2, chương 25.
Ngày mùng 10 tháng 10 năm thứ 9 triều Sikizahu, Nabucodonosor vua Babylon cùng toàn thể đạo quân tiến đánh Jerusalem. Vua đóng trại và đắp chiến lũy chung quanh để đánh thành. Thành bị dây hãm cho đến năm thứ 11 triều vua Sikizahu. Vào mùng 9 tháng 4, nạn đói hoành hành trong thành và không có bánh cho dân trong xứ. Thành bị chọc thủng một lỗ. Đang đêm, tất cả các binh lính đi ra theo con đường cửa giữa hai bức tường gần vườn của vua. Bây giờ, quân Kandê đang bao vây thành, rồi họ đi theo con đường hướng tới Arava. Đạo quân Kandê rượt theo và đuổi kịp vua trong vùng thảo nguyên Jericho. Toàn thể đạo quân của vua bỏ vua chạy tán loạn. Chúng bắt vua và đem lên Ribla gặp vua Babylon. Chúng tuyên án kết tội vua. Chúng cắt cổ những người con của vua Sikizahu trước mắt vua cha. Rồi vua Babylon đâm mù mắt vua Sikizahu, lấy hai dây xích đồng xiềng vua lại và điệu về Babylon. Ngày mùng 7 tháng 5, đó là năm thứ 19 triều Nabucodonosor, vua Babylon hoàng chỉ huy thị vệ. Nebuzaradan thuộc hạ của vua Babylon vào Jerusalem. Ông đốt nhà Đức Chúa, đền vua và mọi nhà cửa ở Jerusalem. Ông còn phóng hỏa đốt mọi dinh thự các nhà quyền quý. Toàn thể đạo quân Kandê dưới quyền quan chỉ huy thị vệ phá hủy các tường thành chung quanh Jerusalem. Quan chỉ huy thị vệ Nebuzaradan bắt những người dân còn sót lại trong thành, những người đã đào ngũ theo vua Babylon và những người thợ thủ công còn sót lại phải đi đày. Nhưng quan chỉ huy thị vệ chừa lại một phần dân cùng đinh trong xứ để trồng nho và canh tác.
Đức Giêsu chữa người bị phong hủi. Matthew chương 8 từ câu 1 đến câu 4.
Khi Đức Giêsu ở trên núi xuống, đám đông lũ lượt đi theo người. Bỗng có một người phong hủi tiến lại, bái lại người và nói: "Thưa ngài, nếu ngài muốn, ngài có thể làm cho tôi được sạch." Người giơ tay đụng vào anh và bảo: "Tôi muốn, anh sạch đi." Lập tức anh được sạch bệnh phong hủi. Rồi Đức Giêsu bảo anh: "Coi chừng, đừng nói với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế và dâng của lễ như ông Mô-xê đã truyền để làm chứng cho người ta biết."
Sau bài giảng trên núi thì đây là phép lạ đầu tiên của Đức Giêsu trong chuỗi 10 phép lạ ở chương 8 và 9 của Tin Mừng Matthew. Người phong chẳng rõ từ đâu đã dám lại gần Đức Giêsu, dù lẽ ra anh không được phép làm như thế. Ai đã nói cho anh về ngài? Ai đã dạy anh bái lạy và khấn xin: "Thưa ngài, nếu ngài muốn, ngài có thể làm tôi được sạch"? Một lời cầu xin mẫu mực đáng chúng ta suy nghĩ. nếu Ngài muốn. Anh đặt ý muốn của Đức Giê-xu lên trên ý muốn của anh. Dù rất muốn được khỏi, nhưng anh vẫn để Ngài tự do làm theo ý của Ngài. Chữ nếu thật đơn sơ, nên nói lên sự phó thác trọn vẹn của anh cho ý muốn tốt lành của Đức Giê-xu. Ngài được tự do muốn hay không muốn, làm hay không làm. Đức Giê-xu không thấy mình bị áp lực phải chiều theo ý muốn của anh. Sau này trong vườn dầu, Đức Giê-xu cũng dùng chữ nếu khi Ngài xin Cha cất chén đắng cho mình. Lạy Cha, nếu có thể được. Nhưng trong trường hợp này, Cha đã không cất chén khổ nạn của con. Ngài có thể làm cho tôi được sạch. Anh tin vào quyền năng phi thường từ nơi Ngài, quyền năng có thể làm cho những nhơ uế trên người anh biến mất và da thịt anh phút chốc được lành sạch. Khi con người tin vào Thiên Chúa như một đứa con thơ phó thác, Thiên Chúa sẽ chọn cho con người điều tốt nhất. Thái độ phó thác tuy có vẻ liều lĩnh vì Thiên Chúa có thể nói không, nhưng thật ra lại rất khôn ngoan vì biết mình sẽ được điều tốt hơn cả. Tôi muốn anh hãy được sạch. Đức Giê-xu được tự do để muốn, thoải mái để bày tỏ lòng quảng đại. Ngài chẳng những chữa lành bằng ý muốn được nói ra lời, Ngài còn làm một điều không cần thiết và bị cấm. Đó là đưa tay đụng đến người phong. Cả tình yêu của Ngài diễn tả qua cái đụng nhẹ đó. Da thịt của Ngài chạm vào da thịt không lành lặn của anh. Ngài không bị nhiễm uế, trái lại, Ngài làm cho anh được sạch. Rõ ràng người phong ở rất gần Đức Giê-xu và không làm Ngài kinh tởm. Đức Giê-xu muốn anh trở về với đời sống bình thường, hội nhập trở lại với đền thờ, gia đình và xã hội. Vì thế, Ngài sai anh đi trình diện các tư tế và dâng của lễ. Dù không là người phong, nhưng ai cho chúng ta tránh được ô nhơ? Ai cho chúng ta lại không có lần xin Chúa tẩy mình cho sạch? Thân xác người phong bị tàn phá và làm cho dị dạng, đáng sợ. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con ánh sáng đức tin để nhận ra Chúa hôm nay và hàng ngày nơi khuôn mặt khốn khổ của tất cả những người bị thử thách, những kẻ đói không chỉ vì thiếu của ăn nhưng vì thiếu lời Chúa, những kẻ khát không chỉ vì thiếu nước nhưng còn vì thiếu bình an, sự thật, công bằng và tình thương, những kẻ vô gia cư không chỉ tìm kiếm một mái nhà, không còn tìm một con tim hiểu biết, yêu thương, những kẻ bệnh hoạn và hấp hối không chỉ trong thân xác, nhưng còn trong tinh thần nữa. Bằng cách thực thi lời hy vọng này, điều mà ngươi làm cho người bé mọn nhất trong anh em là làm cho chính ta. Amen.